Bây giờ chúng ta tiếp theo phần số 39. Số 39. Này các tỳ kheo, những vị sa môn, bà la môn này chủ trương hữu tưởng luận sau khi chết, chấp bản ngã có tưởng sau khi chết với 16 luận chấp. Này các tỳ kheo, những vị sa môn hay bà la môn này chủ trương hữu tưởng luận sau khi chết, chúng sẽ chấp cả 16 luận chấp trên hay một trong những luận chấp trên, ngoài ra không có luận chấp nào khác. Như vậy những ai mà có cái tà kiến chủ trương rằng có tưởng sau khi chết á, thì những cái sự hiểu biết sai lầm của họ đó là nó lầm lọt trong 16 cái luận chấp này mà thôi, nó không đi ra khỏi 16 luận chấp này. Nếu mà người nào tán đồng một trong 16 luận chấp này đó, thì người này cũng thuộc vào cái tà kiến mà nói rằng là có tưởng sau khi chết. Hoặc là người này tán đồng tất cả 16 cái luận chấp này thì cũng đều là những cái người mà có cái tà kiến nói rằng có tưởng sau khi chết. Như vậy hoặc là chính cái người đó trông thấy tận mắt, hiểu biết rõ ràng và bám chặt vào cái mình trông thấy tận mắt, bám chặt vào sự hiểu biết rõ ràng của mình mà làm thành như là một cái sự hiểu biết thuộc về chân lý. Và như vậy người này là tà kiến. Hoặc là mình không thấy, mình không biết, nhưng mình nghe như vậy, mình tin như vậy và mình tán đồng như vậy, mình cũng bám chặt vào cái suy nghĩ như cái người đó vậy, thì mình đây cũng có tà kiến thuộc về có tưởng sau khi chết. Số 40. Này các tỳ kheo, Đức Như Lai biết như thế này, những sở kiến ấy chấp trước như vậy sẽ đưa đến cõi thú như vậy, sẽ tác thành những định mạng như vậy. Đức Như Lai biết như vậy, Ngài lại biết hơn thế nữa, và Ngài không chấp sở tri ấy. Nhờ không chấp sở tri ấy, nội tâm được tịch tịnh. Ngài như thật biết sự tập khởi, sự diệt trừ các thọ, vị ngọt, những nguy hiểm và sự xuất ly của chúng. Nhờ biết như vậy, này các tỳ kheo, Đức Như Lai được giải thoát hoàn toàn, không có tập khí sanh tử. Những pháp ấy, này các tỳ kheo, là những pháp sâu kín, khó thấy, khó chứng, tịch tịnh, mỹ diệu, vượt ngoài tầm của lượng lý suông, tế nhị. Chỉ những người có trí mới có thể phân biệt những pháp ấy. Đức Như Lai đã tự chứng tri, giác ngộ và truyền thuyết. Và chính những pháp ấy, Như Lai như thật, chân chánh, tán thán Đức Như Lai mới nói đến. Thì đây cái chỗ này đó, nói một cách tổng quát để cho quý vị có cái nhìn chung. Bây giờ cái luận chấp, luận chấp mà nói rằng là có tưởng sau khi chết hay là không có tưởng sau khi chết, nếu chúng ta nhìn trên bản chi pháp này đó, thì chúng ta thấy là cái nhìn đó, đó là nó phiến diện rồi. Bây giờ chúng ta nói cái tưởng đi, thì như chúng ta học di diệu pháp, chúng ta biết rằng tưởng không bao giờ có mặt một mình, nó không bao giờ có mặt như là một tâm thức, mà nó chỉ là một tâm sở mà thôi. Tức là nó không thể đơn độc xuất hiện một mình, nó phải đi trong đủ bảy sở hữu biến hành của nó. Và nó xuất hiện như vậy, nó phải xuất hiện trong tâm. Như vậy nếu mà chúng ta vẽ những cái vòng tròn thế này, thì sở hữu tưởng đó, nó có mặt ở đây. Đây là tưởng. Thì nó phải đi trên cái đường mà bảy cái sở hữu biến hành của nó phải đi với nhau. Và nó ở trong cái tâm gì? 121 tâm, tâm nào nó cũng có mặt hết. Quý vị thấy rõ chưa? Cái tưởng nó nằm ở đây. Nó không bao giờ nó xuất hiện một mình nó cả, mà nó xuất hiện luôn trong 7 cái sở hữu biến hành. Và khi nó xuất hiện như vậy, nó phải xuất hiện ở trong tâm. Nó thuộc về tâm. Nó không phải là tâm vương. Nó không phải là tâm thức. Nó là cái thuộc về tâm thức. Khi nào tâm xuất hiện thì nó mới xuất hiện được. Nó là thành phần của tâm. Thí dụ giờ mình nói vậy, mình nói thí dụ cái trái tim. Cái trái tim mà nó xuất hiện ở ngoài cơ thể rồi đó, thì nó không phải, nó không phải là sự sống. Mà cái trái tim này nó phải nằm ở đây. Như vậy mỗi người hiện diện đều có trái tim, cũng giống như mỗi người đều có tưởng, mỗi một cái tâm đều có tưởng. Nhưng mà cái tâm nó phải hiện diện thì cái tưởng nó mới phát sinh ở trong tâm. Cũng như cái trái tim này nó phải nằm trong cái cơ thể này. Nếu mà nó nằm ngoài thì nó không phải là sự sống. Cho nên là cái tưởng này khi nó hoạt động thì nó phải là xuất hiện ở trong tâm. Như vậy mình nói là cái tưởng có mặt sau khi chết, có mặt sau khi chết, hay là không có tưởng sau khi chết, thì quý vị thấy là cái này á, nó không phải là đủ để xác định. Khi mà chúng ta tái sanh bằng tâm quả tục sinh, đây những cái tâm quả để đi tục sinh đây. Tâm quả đi tục sinh ở sắc giới đây, tâm quả đi tục sinh ở vô sắc giới đây. Những cái tâm quả tục sinh này đó thì luôn luôn nó có tưởng. Quý vị nhìn đây, nhìn những cái tâm quả đây. Ví dụ tâm quả tục sinh đây, quý vị thấy số 33, số 32, số 31 thì đó là 31 tâm này. Nó có sở hữu 13 sở hữu tự tha đây, nó có 25 sở hữu tịnh hảo đây. Thì khi nó có mặt vậy thì sở hữu tự tha đó nó có mặt nơi những cái tâm quả này, thì có nghĩa là sở hữu tưởng nó có mặt rồi. Như vậy sống nó cũng có mặt mà, chết nó cũng có mặt mà. Cho nên là cái mà nói là ngã có tưởng thì mình lấy có một phần rất là nhỏ làm cái toàn thể, nhìn thấy chưa? Và nói rằng ngã không có tưởng thì là thứ nhất á, là đây mình không có ngã rồi, không có ngã rồi, không có cái tôi, không có ta rồi, thấy chưa? Cho nên á, tất cả những cái này nè, những cái tưởng này nó cũng đều là sinh diệt, nó có đó mà nó không có đó. Tức là khi cái tâm nó sanh ra thì cái tưởng nó có mặt, nhưng nó chỉ có mặt trong cái sát na rồi thì cái tâm nó diệt, cái tưởng nó cũng diệt theo, thấy không? Và nó, cái sinh tử nó là mồi ngọn đèn này qua ngọn đèn khác, chúng ta nhớ gì vậy? Cho nên là có mà không, không mà có. Cho nên khi mình xác định có hoặc mình xác định không thì cũng không phải, bởi vì nó sinh diệt trong một sát na. Cho nên nó sanh ra rồi đó, nó diệt, nó lại sanh ra, lại diệt, sanh ra diệt cực nhanh. Cho nên nó giống như là một cái luồng tâm thức. Cho nên mình nói có mà chỉ là có không cũng không được, mà nói không mà chỉ là không, không cũng không được. Vì nó sanh ra thì cái sát na sanh là nó có rồi, nhưng mà cái tiến trình của nó đi thế này. Đây là sanh, đây là tử. Cái đoạn đường đó đây, khi mà nó sinh á thì nó có trụ nè, nó có dị nè, nó có diệt. Nhưng vì nó cực nhanh cho nên người ta chỉ nói nó sinh và nó diệt. Chúng ta chỉ thấy cái sinh này, rồi chúng ta thấy cái diệt này. Cho nên khi mà nói nhanh á, người ta nói thấy cái pháp nó sinh diệt, chứ thật ra nó có sinh, nó có trụ, nó có dị, nó có diệt. Hoặc nó sinh ra nó sinh tiến dị diệt, tức là nó sinh ra nó phát triển, nó có mặt hết chứ, nó có cái hiện hữu đó chứ, rồi nó mới thoái quá, rồi nó mới mất. Thí dụ như mình lấy cái sự mà sinh tiến dị diệt của mình là rất rõ, sinh trụ hoại diệt của mình rất là rõ rõ. Ví dụ khi mình tượng hình mà bào thai, rồi cái bào thai này nó có mặt là nó trụ rồi quý vị, nhưng mà nó luôn luôn nó biến đổi, nó tiến lên rồi nó mới hoại hoặc là dị, tức là nó biến đổi rồi cuối cùng nó là phải chết. Thì cái đó là mình thấy một cái chuỗi dài, nhưng mà trong một tâm á thì nó cũng vậy mà, cái quy luật của nó vẫn là vậy. Nhưng mà như lần trước chúng ta nói, do cái tính liên tục mà chúng ta không thấy cái vô thường của nó. Nó nói thế này, sắc pháp cũng vậy, tâm pháp cũng vậy, nó là một cái dòng liên tục. Cái tính liên tục, cái tiếng tương tục đó là do cái yếu tố nhân quả, nhân quả, nhân quả, nhân quả, nhân quả. Cái này là nhân, ra cái quả, quả này thành nhân, ra cái quả, quả này thành nhân, duyên ra cái quả nữa. Và cứ vậy đó, là chúng ta cứ thấy nó sanh diệt, sanh diệt, sanh diệt, sanh diệt. Nhân quả, nhân quả, nhân quả, nhân quả, nhân quả. Nó cứ đi bằng cái con đường tương tục đó, chúng ta không nhìn ra. Và do chúng ta nhìn trong pháp tục đế mà chúng ta ngỡ là pháp chân đế, cho nên nó mới có nói hữu tưởng và vô tưởng ở đây. Nhớ nhá, chúng ta nhìn pháp tục đế mà chúng ta ngỡ là pháp chân đế, cho nên là chúng ta mới nói vấn đề có tưởng hay là không có tưởng. Chứ còn cái nguyên tắc của nó đó là nó cứ vận hành như vậy rồi. Bây giờ mình chết rồi, mình tái sanh ở cái cõi khác, ví dụ trong cái cõi dục này, thì cái vận hành nó vẫn vậy. Mình sanh ra làm con thú thì cũng vận hành như vậy, mà sanh ra làm cái người ở cái là quỷ khổ, là ma giới cũng vậy, nó cũng có cái lực vận hành của nó như vậy. Chúng ta hiểu như vậy để mà chúng ta biết rằng trong mọi hoàn cảnh đều có thể vươn lên, và trong mọi hoàn cảnh đều có thể suy sụp. Cho nên lúc nào mình cũng phải có một cái sự thận trọng, có cái sự dè dặt để mà tránh những cái bước suy sụp. Nhưng mà đã sụp đổ rồi đó thì không có tuyệt vọng, bởi vì nó có bước đi lên, nếu như mình hiểu biết. Cho nên cái vô thường đó, nó không có nghĩa xấu mà nó không có nghĩa tốt. Nó vô thường là nó vô thường, nó cứ sinh diệt, nó cứ biến đổi như thế. Mà chúng ta chắc chặt vào trong cái diệt thì chúng ta phải khổ đau, chắc chặt vào cái chết là không còn nữa, không còn gặp nữa, không còn thấy nữa, chết là vĩnh biệt thì ta khổ đau. Còn nếu chúng ta thấy sinh diệt là chuyện bình thường thì không có gì phải khổ đau cả. Hoặc là khi chúng ta thấy rằng mình đã làm ác rồi, mình đã tạo tội lỗi rồi, cuộc đời kể như kết thúc, không có. Mía sâu có đốt, nhà dột có nơi. Thì khi mà tâm thức chúng ta tâm tối, bị che mờ, ta làm điều tội lỗi. Chỉ có điều tội lỗi này nhất định nó trổ quả. Nhưng mà cái lóng mía tới đó, ta có thể làm tốt mà. Từng những cái đoạn như thế, nơi đây chúng ta sai lầm đây, sai lầm đây, nhất định nó sẽ trổ những cái quả không lành ở đâu đây, nó sẽ trổ ở đâu đây không cần biết. Nhưng mà khi chúng ta nhận định ra rồi đó, thì chúng ta phải làm cho cái khoảng này nó sáng luôn. Thì khi cái khoảng này nó sáng đủ mạnh á, thì khi cái quả này nó trổ xanh á, cái lực này nó đưa tới, nó làm cho những cái này đó đưa đến cái tác dụng hiệu quả không cao. Còn nếu như chúng ta tiếp tục một cái sự đen tối kéo dài đó, thì cái quả của nó phát xanh, nó trổ rất là lớn, và nó nhấn chìm xuống. Cho nên chúng ta luân hồi từ rất nhiều kiếp, không bao giờ chúng ta không có lỗi lầm, kể cả tội lỗi. Hãy nhìn cái quả nó trổ xanh trong đời này, chúng ta biết ta có tội lỗi hay không, ta có lỗi lầm hay không. Nhưng mà khi chúng ta biết như vậy đó thì chúng ta chỉ làm ơn đừng làm lớn vậy. Đừng làm lớn vậy là đủ rồi. Nhớ cái vô thường đó không phải để khổ đâu, mà nhớ cái vô thường đó để nắm một cái quy luật mà chuyển hóa cái tâm thức của mình. Để mà khi đó chúng ta tiếp cận với sự bất hạnh của chúng ta đó, chúng ta tiếp cận bằng một cái trạng thái sáng sủa trong tâm. Chúng ta có một cái nguồn sáng để tiếp cận đó. Ví dụ như một cái thí dụ mà nói hoài cho quý vị thấy đó, một đấng toàn giác mà đang thuyết pháp cho chư thiên và loài người nghe, mà nó đứng ở dưới đó nó nói, bây giờ đó ông còn ngồi đó thuyết pháp làm gì, ông không có lo cái chỗ cho tôi sanh đẻ đây, thì thấy còn cái sự nhục mạ nào hơn cái sự nhục mạ đó nữa hay không? Nhưng mà Đức Phật vẫn tiếp tục giảng pháp và cái tâm rất là bình an, bởi vì tiếp cận của nó bằng một cái luồng coi như là cực sáng mà hoàn toàn sáng không có gì hết. Và chính cái sự rực rỡ này đây nè mà chư thiên phải động lòng và làm cho hiển lộ rõ cái lời du khống này. Bởi vì không thể nào mà che khuất cái mặt trời được, cho nên chúng ta có lỗi lầm, chúng ta có tội lỗi, người khác cũng như vậy. Và đó không phải là cái điều để mà chúng ta thể hiện cái sự tàn ác của mình. Pháp luật lên án đủ rồi, còn chúng ta nhìn đó để mà chúng ta nói rằng tôi sẽ không dám làm cái điều như vậy, để mà phải thọ án như vậy, để mà phải bị cái khổ cục như vậy, tôi không dám làm như vậy, thì ta giữ được cái tâm của chúng ta mát nhẹ. Hoặc là bản thân của mình khi thấy những cái quả nó trổ xanh rồi đó, thì tất cả những chúng sinh phàm phu không có hiểu biết về nhân quả đều khóc lóc, đều than thở, đều rền rĩ, đều trách móc. Cái này đó nó làm cho đen tối cả một cái vùng này. Chúng ta không tiếp nhận như vậy, mà trước những sự bất hạnh của chúng ta, chúng ta phải tìm hiểu đây là cái nhân gì nó trổ sanh đây. Và chúng ta kiểm nghiệm lại trong cái tâm thức của mình, cái dòng chảy của cái ô nhiễm này còn hay không? Nhất định còn. Khi chúng ta khởi lên sự lo lắng, khởi lên sự buồn phiền, khởi lên sự trách móc, khởi lên sự tủi thân tủi phận, nhất định cái gì chúng ta gieo nó còn đang chảy ngầm trong tâm thức của chúng ta. Vậy chúng ta cho mở cửa cho nó chảy xuống nữa hay là khóa lại? Chuyện đó ai cũng biết rồi, tự xem lại. Cho nên chúng ta học giáo pháp là để khi đối mặt với một cái đời thương, nhân quả chúng ta trổ sanh, chúng ta ứng dụng ra sao. Không có ảo ảnh mà nghĩ rằng chỉ có khi tôi ngồi thiền đó thì tôi mới là tu. Không phải vậy. Tỉnh thức trong mọi trường hợp, trong mọi sát na. Cho nên Vipassana trong đời thường đó hết sức là quan trọng, chứ không phải Vipassana trong lúc hành thiền mới là thiền. Cái đó để dành cho khi nào đó cái ba la mật chúng ta giàu có lên một chút, ô nhiễm chúng ta lùi xuống một chút, thì chúng ta thọ hưởng được cái đó, chúng ta mới hành thiền Vipassana được. Còn không, chúng ta cứ nhớ mình là một thiền sinh. Ta vẫn tập tu thiền, nhưng ta là người thiền sinh. Tập tu thiền, nhớ như vậy. Và cái mà chúng ta có thể làm được tốt đẹp cho ta đó là Vipassana trong đời thường. Đối mặt với những khổ đau, ta hãy suy gẫm đi. Và ta hãy nhìn thấu trong tâm ta đi. Cái nhân mà nó trổ nên cái quả này, nó còn tiềm ẩn trong tâm ta không? Nếu nó tiềm ẩn đó thì ta đừng sử dụng nữa, ta hãy gieo xuống cái hạt giống khác, ta hãy cầu nguyện đi, cầu nguyện cho cái người này nè, sáng suốt đi, cho người ta đó đừng có gieo xuống như là tôi đã gieo trước đây, chứ không phải trách, chứ không phải hận thù, không phải nguyền rủa, mà phải chỉnh đốn lại chính mình và phải gieo cái hạt giống khác. Cái này quý vị đã nghe đi, đã nghe lại, đã nghe đi, nghe lại, vẫn không có thiếu đâu, vẫn không có đủ đâu, không có thừa đâu. Nghe đi, nghe lại để mà tập ứng dụng. Cho nên khi mình soi sáng cái tâm của mình trong mọi cái hoàn cảnh, khi mà đối cảnh mình soi cái tâm mình, dĩ nhiên lúc đầu đó, trong cái nguyên tắc mà khi một cái quả nó trổ xanh đó, mà khi nó đập vào đó, nó là cái lực hút của nam châm. Nó đập vào một cái là coi như là nó xẹt lửa ra rồi, thì chao đảo ngay tức khắc, không có nói gì cả. Chúng ta còn phàm phu thì nhất định nó phải chao đảo, nhất định nó phải khóc, nhất định nó phải than, nhất định nó phải sầu muộn, và có khi nó đi đến tuyệt vọng. Nhưng mà không có tự tử đâu, và phải suy gẫm lại. Và cái cách thức của chúng ta là nhìn vào trong tâm của mình rất là chân thật. Đừng có nói cái hoàn cảnh đã xô đẩy tôi, cũng đừng nói người ta xấu ác với tôi, mà phải nói quả của tôi đây kinh khủng quá. Tôi đã gieo cái gì mà bây giờ cái quả này nó trổ xanh thế này đây. Và tôi sám hối từ trong cái mà cái nhân tôi đã biết và tôi đã gieo đây. Đó là cách đó, làm cho những cái quả này nó hại như vậy. Còn nếu không nó tăng trưởng, càng trách móc càng tăng trưởng, càng phiền muộn càng tăng trưởng. Và tự tử thì quả là làm cho cái quả này nó bung hết tất cả những cái mầm mống của nó ra, để mà nó mọc thành những cái khu rừng vĩ đại, và chúng ta gặp không biết bao nhiêu tỷ tỷ kiếp để mà giải quyết nó. Như vậy hồi nãy có nói là giữa cái hữu tưởng và cái vô tưởng này đó, thì cái tưởng này nó không phải là đơn độc, thì nhớ nhé, nó không phải đơn độc. Và cái tưởng này đó, nó đi, nó thuộc về một cái thành phần của tâm, và nó chịu cái quy luật của sinh tiến dị diệt, cái quy luật sinh tiến dị diệt của nó, hoặc là sinh trụ hoại diệt của nó. Nó có một cái quy luật của nó. Cho nên là cái quan điểm mà nói hữu tưởng sau khi chết, quan điểm mà nói là vô tưởng sau khi chết, chỉ cần nhìn trong bản chi pháp thì chúng ta thấy cái này là cái nhìn phiến diện, tức là nó chỉ đúng có một phần, chứ nó không phải đúng tất cả. Cho nên á, là nó là cái hiểu biết có giới hạn, không thể trở thành một cái tính chân lý tuyệt đối được. Và vì vậy nó được xếp vào loại tà kiến nếu chúng ta bám chắc vào đây. Xin mời quý vị nghĩ vậy là